Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nga Di Đà Phật. Lâu rồi, lâu rồi mới tái ngộ. Nhưng mà ở làng Thọ này cũng vẫn nghe, vẫn theo dõi.
Vâng.
Thì thời buổi này thần thông lắm, cho nên là ai cũng có thiên nhĩ hết á. Xa xôi ghê lắm mà cũng nghe được, cũng thấy được. Thì cái câu chuyện của mình thì có thể nói rằng là bá thiên phản kiếp. Đó. Cũng nói cũng không có cùng tận, mà cũng chỉ đồng là một cái vấn đề của cái sự mà tu và học Phật. Thì trong rất là nhiều cái bài giảng gần đây, tôi cũng hay nói rộng ra về cái vấn đề là đại khái là cái mục đích cứu cánh của cái sự học Phật đó. Thì cái người Phật tử, tuyệt đại đa số người Phật tử, kể cả đại thừa lẫn tiểu thừa, hay là kể cả tất cả các tông phái, đại đa số đều bị một cái có thể gọi là ngộ nhận, hay là gọi là đi chạch cái hướng của cái mục tiêu của tu học Phật, là ở cái điểm mà tất cả những cái người Phật tử tu học á đều chỉ nhắm đến cái vấn đề là làm thế nào á cho tôi được cái này hay là được cái kia. Thành ra ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ như là bây giờ mật tông hay là tịnh độ tông hay thiền tông, cái cách tu nó có khác nhau nhưng mà cái mục đích tu thì nó cũng giống nhau lắm. Thì có nghĩa là bây giờ mình nói ví dụ như là mật tông là trì chú để được một cái sự lực gia trì của chư Phật. Tịnh độ thì niệm Phật để mà có thể cũng vậy, cũng được một cái lực mà gọi là hộ niệm của chư Phật. Đại khái là như vậy. Thế thì Phật Pháp thì chủ trương rằng là cái vấn đề giải thoát đó thì là cái vấn đề là làm thế nào mà mình có thể giải thoát cái ngã này. Đó. Thì cái ngã này đó không phải là nó sẽ từ cái mà gọi là khổ hay là có những cái nghiệp chướng gì đó, xong rồi thì nó mới từ từ nó vươn lên cho đến là nó viên mãn. Nhưng mà kỳ thật ra đối với đạo Phật nó làm thế nào để mà mình có thể tịnh hóa được hay là giải thoát được cái ngã rồi, có cái nghĩa là phải gọi là loại cái ngã này ra. Mà loại nó không có cái nghĩa là làm sao mà loại được, bởi vì có thể nói là thì khi mà mình tu á thì là mình tu, mà mình tu mà mình loại mình đi thì lấy cái gì tu. Nó giống như là kinh Viên Giác đặt vấn đề về nó. Thành thử ra đối với lại Phật Pháp á thì mình tu, nhưng mà mình càng tu á thì lại càng là từ vơi bớt mình đi cho đến chẳng còn mình. Đó là cái tu của Phật Pháp, chứ không phải là cái tu của Phật Pháp để rồi cái tôi này lên ngôi, tức là cái tôi này nó càng ngày càng nặng cân nặng ký, và rồi thì lên ngôi cao tột. Mà là càng tu đó thì cái ngã này á nó theo cái sự tu á mà nó tiêu. Thì cũng như là cái sự tu này như là đốt cái ngã đó đi, Đấy, trong kinh Viên Giác nó cũng giống như là mình lấy hai cái que củi đó mình dùi lại với nhau thì hai cái que đó nó sẽ phát lửa, thì khi nó phát lửa ra đó thì nó cháy hết cả hai, nó chẳng còn gì hết, nó tiêu hết cả hai. Thì đây hai cái que đó cũng giống như là cái tôi với lại cái sự tu hành, cái tôi đó với cái sự tu hành đó, cái sự tu hành đó nó dùi vô với lại cái tôi như vậy, ở đó là cháy hết được. Đó, từ ngữ trong kinh Viên Giác gọi là khôi phi yên diệt, tức là có cái nghĩa là khôi phi tức là cho nó bay đi hết, yên là khói, diệt tắt tức là nghĩa là cho tàn mà khói tắt, đại khái nói nôm na là như vậy. Thì cái tu đó đó mới là cái sự mà giải thoát. Thế thì người ta thì đi ngược chiều, tức là càng tu thì lại là càng cầu mong cho mình, cho nên là chúng ta cũng có thể thấy tuyệt đại đa số người tín đồ dù là tiểu thừa hay là đại thừa, ê, tụng kinh tụng kệ làm chuyện phước thiện hết thảy đều là dồn vào cho tôi, có nghĩa là tụng kinh xong thì cũng làm sao tôi có một cái gì đó rồi mà làm cái chuyện thiện pháp như là phóng sinh hay bố thí gì thì cũng làm sao để cho tôi được lại. Đã, tôi bỏ vốn ra thì tôi phải lấy lại cái thành quả cũng như là cái lời vào cho tôi. Nhưng mà nếu mà đúng theo cái tinh thần của Phật pháp thật sự đó thì luân hồi sinh tử đó là cái gì? Luân hồi sinh tử cái tôi. À, nếu bây giờ chẳng có cái tôi đó thì lấy gì luân hồi sinh tử đây? Rồi cái gì là cái tạo tác? Cái gì là cái tạo tác để mà được hưởng cũng như là để mà phải chịu? Đó. Thế thì bình thường cái người Phật tử họ chịu đủ thứ những cái nghiệp quả, những cái lo lắng, những cái mà gọi là phiền não, rồi họ mới phải cầu an, họ mới phải cầu siêu, họ mới phải cầu đủ thứ. Thì sở dĩ mà họ cầu đó đó là tại vì họ có cái khổ, có cái phiền não. Nhưng mà cái khổ và cái phiền não đó đối với lại đạo Phật đó thì không phải là Đức Phật tặng cho họ đó, hay là phạt họ, mà đối với đạo Phật thì là tất cả đều tự do nên mình gây ra, gọi là tự tác tự thọ. Thì dù theo tôn giáo đó thì Thượng Đế an bài hết, tức là người có phúc hay là người vô phúc thì là cũng là do đây Thượng Đế an bài, nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là không phải như vậy, như vậy thì không có công bình. Và nếu mà như vậy thì cái đấng đấng sáng tạo nó bất công ghê lắm, mà đấng sáng tạo nó cũng dã man ghê lắm, là bởi vì đấng sáng tạo với nó tạo nên là rất là nhiều những cái mà cuộc đời nó là đau khổ ghê lắm, và cũng tạo nên những cái mà mình có thể cảm thấy là tại sao họ phải chịu những cái tội như thế. Đó. Chẳng hạn như có những cái đứa trẻ ở trên thế giới này nó sinh ra là nó bị bệnh tật, từ gọi là những cái thứ bệnh mà nó sinh ra để bệnh và chết, chứ còn nó không có biết hưởng là cái gì. Có nhiều cái đứa mà trẻ sinh ra mà bé tèo teo như vậy rồi nằm thoi thóp rồi thở bằng ống dẫn khí và ăn bằng chất bổ mà bơm vào, và rồi cũng chỉ kéo một thời gian thôi rồi cũng chết. Thế thì nó tội gì? Tại sao tự nhiên lại Thượng Đế lại tạo ra những cái đứa trẻ như vậy để làm gì, để có lợi gì cho Thượng Đế, để Thượng Đế giải trí hay là để Thượng Đế làm gì? Thì tất cả những cái câu hỏi như vậy thì không thể đáp được nếu nói Thượng Đế là một cái bậc mà bác ái vô song. Nên là đối với lại đạo Phật thì đó là toàn bộ đó là do như nhân và quả hết, mà cái chuỗi nhân quả đó thì nó ba đời chứ nó không phải một đời, nó ba đời. Cho nên là cái đời hiện tại á nó vẫn dính tới cái đời quá khứ, cho nên cái đời hiện tại nó phải thọ nhận những gì đó là đều do nên những cái quá khứ nó đã tạo. Thành ra đối với lại đạo Phật nó là nhân quả nó kéo ba đời như vậy, cho nên ai tự làm thì tự gánh, nếu mà tự gieo cái thiện nghiệp á, thì tự nhiên được hưởng cái quả phúc, và nếu đã gieo cái ác nghiệp á, thì tự nhiên phải chịu những cái quả khổ như vậy. Đối với đạo Phật như thế thì công bằng, tức là có cái nghĩa rằng là chẳng phải một cái đấng nào tạo nên những cái gọi là tạo nên những cái câu chuyện mà lạ lùng bi đát mà chẳng có lợi gì cho ai. Đó. Mà tạo ra để làm cái gì vậy? tạo ra vì bực tức hay là tạo ra rằng là vì để giải trí thì cũng đều là vô lý vô cùng đối với lại các bậc mà gọi rằng là thượng đế với lại quyền năng. Đâu có giải trí kỳ lạ như vậy mà cũng đâu có bực tức một cách mà phàm phu như thế để mà trả thù vào những cái đứa trẻ con, nó ví dụ như thế. Hay là đối với đạo Phật thì nó dính cái nhân quả như vậy, cho nên đạo Phật thì làng là coi trọng cái vấn đề mà gọi là hiện tại vô cùng, là bởi vì cái hiện tại này của mình đó, nó quyết định cho cái tương lai tới của mình. À. Và rồi thì cái hiện tại này của mình đó, là những cái gì mà mình phải chịu á, là gọi là đó là những cái nhân của cái quá khứ thì mình cứ phải trả đi. Và bây giờ mình chỉ một mực là đó, gieo hoàn toàn cái mới để mà cái tương lai đó nó thành tựu một cái quả mới. Cho nên cái hiện tại này đó là một cái sự mà chịu thọ quả. Mà cái hiện tại này thọ quả là quả của quá khứ, và tạo nhân là tạo nhân cho tương lai. Đó. Thành ra vì như thế đó thì khi mà mình nhìn vào những cái khổ hiện tại đó thì mình cũng có thể muốn thay đổi những cái khổ hiện tại đó, đó. Thì là chính những cái hiện tại, những cái giây phút hiện tại này nó là những cái nhân để mà mình đưa đến một cái quả mà thay đổi hoàn toàn. Cho nên cái hiện tại này rất quan trọng. Cho nên vì vậy thì tôi cũng có giảng cái một cái bài mà gọi là niềm vui ấy, niềm vui lớn ấy. Thì đại đa số chúng sinh nói chung hết ạ, mà Phật tử đó, nói riêng thì người nào cũng chỉ có thích cầu tìm một cái niềm vui nhỏ. Niềm vui nhỏ tôi gọi niềm vui nhỏ đó là tại vì cái niềm vui đó của cá nhân mình thôi. Tức là một mình hưởng là chẳng hạn, thì dù mình tìm một niềm vui nhỏ như là đi nhậu, đi uống cà phê, đi xem cine, đi giải trí, thì đó là những niềm vui nhỏ, đi du lịch, đi ngắm cảnh, đó là những cái niềm vui nhỏ mà chỉ có một mình vui thôi. Đó. Còn mà vì là mình chỉ có thích những cái niềm vui nhỏ, cho nên mình mới cầu toàn những cái niềm vui nhỏ. Tức là mình làm mọi cái thiện pháp đó thì mình cũng cầu cho mình được những cái gì đó mà mình được, thì là đều rằng là cái riêng của mình, tức là có nghĩa là cái quả nhỏ, cái niềm vui nhỏ đó. Thành ra nó không thuộc về công đức. Nếu nó có thì nó cũng chỉ gọi là phúc báo cho chính cái người đó. Còn cái công đức là một niềm vui lớn, tức là khi cái niềm vui của mình đó là niềm vui của biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu hữu tình, thì cái niềm vui ấy là cái niềm vui lớn. Thì Bồ Tát đó, thì khi nào cũng hồi hướng đến một niềm vui lớn. Còn phàm phu đó thì khi nào cũng hồi hướng đến một cái niềm vui nhỏ. Cho nên nhất thiết phàm phu đều cầu nguyện cho tôi, mà nhất thiết Bồ Tát nó thì đều là cầu nguyện trên hai cái phương diện, đó là cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh, hoặc là cầu nguyện cho cái thiện pháp đó của mình được kiên cố, được không thối chuyển, được đời đời hành xử nó qua cái câu gọi là thế thế thường hành ấy. Tức nghĩa là cầu nguyện làm sao đời đời mình được hành cái niềm vui lớn. Tức là cái niềm vui của mình nó là cái niềm vui khi mình có thể làm cho biết bao nhiêu chúng sinh á được vui, được an ổn, được giải thoát, được an lạc, thì cái đó là cái niềm vui của mình. Thành ra cái niềm vui của Bồ Tát đó là gọi là cái niềm vui lớn, thì cái đó mới gọi là hỷ. Hỷ đó mới gọi là tứ bi hỷ xả đó, mà mới hỷ cũng là hỷ là vô lượng tâm. Thì cái tâm hỷ nó vô lượng, lớn vô bờ. Là vì cái tâm hỷ đó là cái niềm vui đó của Bồ Tát nó là cho đến khi nào mà chẳng còn một cái chúng sinh nào đau khổ. Anh ra vì vậy thì Bồ Tát chỉ có nhắm hai vấn đề, tại vì niềm vui lớn cho nên là cầu cho mọi người. Niềm vui lớn cho nên là cầu cho cái hành của niềm vui đó. Đó. Luôn luôn được lâu bền. Thì nếu mà ví dụ thôi, mình mà có được một vị đạo sư mà thuộc về niềm vui lớn như vậy, hay là mình có được một cái người lãnh đạo thuộc niềm như vậy, chẳng hạn như là một tổng thống quốc trưởng cũng vậy. Có nhiều ông tổng thống thì nghĩ là cái niềm vui của mình đó là cái là làm thế nào đó để cho cái đất nước tiến bộ. Có nhiều ông thì nghĩ là cái niềm vui của mình là làm thế nào mình vơ vét cho thật nhiều tiền tài và tài sản. Thì khi vơ vét như vậy nó thì riêng một mình vui. Còn nếu cái vấn đề mình không có vơ vét mà mình lại tìm cái cách làm cho mọi người dân đều được hưởng, thì như vậy nó là niềm vui lớn. Thì niềm vui lớn thì cái tâm nó lớn, niềm vui nhỏ thì cái tâm nó nhỏ. Thế nên niềm vui lớn đó, thì cái tâm ấy nó lớn, và vì vậy nó thuộc về cái vấn đề gọi là công đức. Còn cái niềm vui nhỏ kia thì nó thuộc về tiểu, thành ra đó, nó gọi là tiểu hay nó gọi là phàm, tùy theo cái trường hợp. Thì vì cái lý lẽ như thế, khi mình đã hiểu rằng là mọi cái niềm vui nhỏ đó là chỉ là mong cầu cho tôi, thế thì nếu mà mình tu theo tu tập theo đại thừa, mình tu tập Pháp Hoa Tông, mình tu tập Thiền Tông, mình tu tập Tịnh Độ Tông, mình tu tập Hoa Nghiêm Tông, vân vân, nó thầy đều là đại thừa, thầy đều là đại thừa, thế nhưng mà nó lại xuất hiện bóng dáng của tiểu thừa trong đó, có nghĩa là chỉ tôi đó. Có nghĩa rằng là cái gì cũng chỉ tôi thôi, thành thử ra rằng là đó, cái đó nó chỉ là bóng của Pháp Hoa chứ nó không phải rằng là thật Pháp Hoa, nó chỉ là bóng của nghĩa là Tịnh Độ chứ nó không phải rằng là thật Tịnh Độ. Tại vì nó nhỏ bé quá thì nó không có thể nào là cái cảnh giới mà của Hoa Nghiêm hay là nó thanh tịnh của Tịnh Độ được. Thành thử ra vì những cái lý lẽ nói trên đó đó mà phân biệt được là đại hay tiểu chỗ đó. Thế thì cái khi mà người ta tu tập mà nghe thấy cái chỉ tôi thôi thì rốt cuộc nó đã quy kết trở vào là thành phàm phu. Tại vì nhất thiết phàm phu đó cũng đều là tôi, cho nên pháp của phàm phu đó là tôi kinh doanh, tôi buôn bán, tôi tính toán này kia thì cho tôi đủ thứ. Thế thì bây giờ khi mình vào đạo, mình mượn đạo đó thì mình cũng biến đạo thành một cái lối như thế, một lối kinh doanh, một cái lối tính toán, một cái lối gì cho tôi luôn. Thành thế như vậy thì đạo hay đời gì thì cũng chỉ có nhìn thì có vẻ như là khác, thế nhưng mà xét cho kỹ đó mà suy cho cùng đi thì giống nhau hết. Thì đạo hay đời gì cũng chỉ là cố ý là sao cho tôi được đó. Nhưng mà kỳ thật ra đạo với đời nó khác ở cái chỗ là đời thì là chỉ cho tôi và đạo thì đó, cho chúng sinh, cho nên đạo lớn hơn đời. Tại vì đạo là một niềm vui lớn, còn đời là một niềm vui nhỏ. Đời chỉ có riêng tôi, đạo thì ngã đẳng, tức là tôi và chúng sinh, ngã đẳng giữa chúng sinh. Thành ra đạo cao thượng hơn, to lớn hơn, vĩ đại hơn là đời. Còn nếu mà bây giờ mà mình học đạo hay là mình vào đạo đó, mà là chung cục rồi thì mình biến cả Pháp Hoa Tông nó trở thành cái cho riêng tôi, hay là Hoa Nghiêm Tông thì nó cho riêng tôi, hay Tịnh Độ nó cho riêng tôi. Thì cái Tịnh Độ mà chỉ cho riêng tôi đó thì cái Tịnh Độ nó không bao giờ thật sự là tịnh được. Tại vì tôi không có tịnh được. Tại vì tôi là thì là thế nào tôi cũng phải là có những cái tham muốn, có những cái sân si. Tại vì tôi khi nào cũng muốn rằng là tôi phải là độc tôn, tôi phải là được ưu tiên, được đủ mọi thứ. Thì chính vì như vậy, chính vì cái chất liệu đó của tôi nó như thế mà thế giới này nó mới lộn xộn. Bởi vì thế giới này là tập thể của bao nhiêu cái tôi, mà cái tôi nào cũng đòi hỏi hết, cái tôi nào cũng nhỏ bé hết. Nó đòi hỏi những cái nhỏ là đòi hỏi cho chính nó. Chẳng có cái tôi nào mà nó, nếu mà mọi cái tôi á nó đều là cái tôi lớn, tức là cái tôi mà niềm vui lớn, cái tôi nó mà có một cái tâm lớn vô cùng. Cái tâm lớn nó có nghĩa là vượt quá cái tôi. Cái tâm lớn nó là tâm lớn của đại chúng, của chúng sinh, chứ còn không có cái tâm tôi nữa, là cái tâm nhỏ bé đó nữa. Thì tất cả những cái người có những cái tâm đó tập hợp lại thì gọi là từ thiên đường cho đến tịnh độ. Còn nếu mà những cái tôi này mà đưa lên thiên đường hay đưa lên tịnh độ, nó cũng loạn thôi, cũng cái thể nào mà đạt được những cái cảnh giới mà gọi là hòa bình, bình an, thánh thiện được. Bởi cái tôi này nó khó thánh thiện lắm, nó sẽ đấu tranh với nhau nghĩa là từng ly từng tí một. Cho nên mình cũng thấy là hết có cái tôi nó là có đấu tranh, cho dù đó là người đời hay là người tu đi chăng nữa, của bất cứ cái tôn giáo nào đi chăng nữa. Rồi tôn giáo với tôn giáo cũng đấu tranh với nhau, rồi giữa một tôn giáo cũng sinh phát xuất rồi mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng chỉ là do tại sao tôi. Hay ra nếu mà có một cái tôi mà không tôi, tức là một cái tôi đó, đó trong tâm là niềm vui lớn, trong tôi đó, đó là một cái gọi là lý tưởng lớn, thì cái tôi đó không có cái lý tưởng riêng mà không có niềm vui riêng. Thành ra vì như vậy đó, những cái tôi nói trên đó mới được gọi là thánh, mới được gọi là thánh chúng, mới được gọi là Bồ Tát. Thì người Phật tử nó nói chung nó thì khi tu học đó thì họ cứ lái vào như thế, xong rồi lâu ngày nó thành truyền thống và xung quanh họ đều như thế đó. Tăng tục gì cũng đều như thế, cho nên họ thấy rằng là đạo Phật là như thế đó. Và rồi thì họ cũng quên bén nó đi cái cứu cánh thật sự của Phật Pháp. Thành ra cái tu của Phật Pháp nó là dùng cái tôi tu, nhưng mà càng tu á thì cái tôi, cái tu đó đó nó từ từ nó tiêu hủy cái tôi đi. Thành ra tôi càng tu á thì nó tiêu hủy cái tôi, cho nên tôi không có cái vui riêng, tôi không có cái vui riêng đó. Tôi không có cái mà gọi là vui nhỏ đó, và tôi sẽ phát ra một cái tâm nó rộng lớn hơn, đó là cái niềm vui, nghĩa là chung. Và cái tâm tôi nó không còn tôi nữa. Thế vậy thì nhờ cái sự tu đó mà cái tôi đó nó mới không còn. Thì cái tu đấy đó mới thật sự là cái tu của Phật Pháp. Nhưng mà tuyệt đại đa số người Phật tử không có, họ không có nhận ra điểm đó. Cho nên họ vẫn cảm thấy chính nghĩa vô cùng khi họ tề tập với nhau thật đông. Và rồi thì mạnh ai nấy cầu cho chính bản thân mình. Và rồi thì họ tập hợp tới, họ cúng chùa chỉ để chùa cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ, tức là cho cái tôi của họ. Một phần họ cầu rồi, mà một phần thì họ là dựa vào sức mạnh của Tam Bảo để mà cho họ. Nhưng mà Tam Bảo thật ra đó là sở dĩ là gọi là bảo là bởi vì Tam Bảo đó là vô biên, vô tận, vô số. Bởi vì cái tâm của Tam Bảo đó gọi là vô thượng tâm hay là gọi là vô lượng tâm. Mà rồi cái pháp của cái Tam Bảo đó, đó là cái pháp, đó là cái pháp mà làm thế nào cho nhất thiết chúng sinh được, cho nên phải thống lĩnh tại chúng. Chính vì vậy đó mà ở nơi Đức Phật mới phát huy ra ba bảo. Đó là phát huy ra là từ cái tâm đó, cái tâm đó vô thượng là bởi cái tâm nó nhiếp hết thảy chúng sinh. Rồi cái sự mà tư duy và hành động gọi là pháp ấy là cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi trong cái sự tư duy đó là cái lý đó, thì đó nó gọi là pháp. Thì cái pháp đó là chỉ có nghĩ làm thế nào để mà giải thoát cho chúng sinh. Trong cái sự đó, đó là phải làm thế nào để cho nhất thiết chúng sinh được giải thoát. Cho nên cái sự đó, đó thì gọi là tăng, cái lý đó gọi là pháp. Và từ một cái tâm mà hướng dẫn hai cái thứ gọi là gọi là pháp và tăng, tức là Phật. Đó. Thành ra ở nơi sự thì gọi là tăng đấy là thống lý đại chúng, ở nơi pháp đó thì gọi là thâm nhập kinh tàng trí tuệ nhi hải. Trí tuệ đó là có nghĩa là biết hết nhân quả của nhất thiết chúng sinh, của nhất thiết pháp. Thì vì vậy gọi là bảo. Cho nên chúng sinh thì mượn cái Tam Bảo để mà được lợi về về cái phần mà gọi là su cắt. Mượn Tam Bảo mà chỉ để có tìm kiếm những cái lợi nó trên nó, chứ không phải là mượn Tam Bảo để mà được Tam Bảo, tức là để được những cái bảo vật. Thành ra thật là gọi là phí công vô cùng. Cho nên là giống như là Ba Tiêu Thiền Sư mà ví dụ vậy đó mà. Ví dụ là nói rằng là chẳng khác gì một người lấy một cái viên ngọc như ý nạp vào trong lá làm đạn bắn con chim sẻ. Tuy rằng là được con chim sẻ nhưng mà mất cái viên ngọc bạc. Thế thì cái người đó đó rốt cuộc là được hay mất? Người ấy được quá nhỏ mà mất thì quá lớn. Thế như vậy thì là người ấy mất. Thế thì nói như vậy thì để cho chúng ta có thể hiểu, nếu mà chúng ta mà tu theo cái lối mà bắn chim sẻ, lấy bảo của tam bảo bắn chim sẻ, thì hóa ra chúng ta càng tu càng mất. Thành ra tu đông mà trí tuệ mê lại từ bi phát sinh ra không có. Thì cái trí tuệ đó phải là một cái trí tuệ cho chúng sinh, chứ không phải một cái trí tuệ cho tôi. Trí tuệ cho tôi là một cái sự gọi là khôn vặt, là những cái trí tuệ mà cho tôi nó có thể nguy hiểm đến cho nhiều người khác. Là cái khôn mà suy nghĩ làm thế nào có lợi cho mình, làm thế nào gạt được người ta để mình lợi. Thì tất cả những cái mà gọi là cái trí tuệ mà bé nhỏ đó, mà chỉ có riêng tôi như thế đó, thì không có thể là pháp của Đức Phật được. Pháp của Đức Phật là cái pháp mà gọi là một cái trí tuệ là làm thế nào để cho mọi người nó hiểu được và có thể giải thoát được. Tức là mọi người có thể chấm dứt được gọi là ba đời nhân quả mà đầy tam chướng, gọi là từ cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nói chung ba chướng đó là tam chướng. Thì tất cả chúng sinh là nghiệp chướng. Là nghiệp chướng đó là chỉ có tạo tác những cái mà thiện với ác để mà làm thế nào có lợi cho mình. Nếu một khi mà thiện mà có lợi cho mình thì mình làm thiện. Nếu một khi mà ác mà có lợi cho mình thì mình làm ác. Mình không cần thiện và ác, mình chỉ cần lợi. Nhưng mà vì mình không hiểu nhân quả cho nên mình suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như thế thiện nó sẽ có đưa đến cho mình những cái quả an vui và phúc ở cuộc đời, xen kẽ với đó, những cái mà phiền não, khổ và thất bại. Đó là nghiệp của tổng quát của thiện và ác nó hỗn hợp. Thành ra phải chịu như thế. Thế thì Đức Phật thì chỉ cho mình, nếu mà mình hiểu được như thế đó, thì mình có thể, nếu mình hiểu, mình có một cái tâm rộng lớn, mình hiểu được cái vấn đề là làm thế nào để làm cho tất cả chúng sinh được an vui bằng cái lý của mình và bằng cái sự của mình, tức là mình gánh vác và thống lý như thế, thì cái nghiệp đó của mình, cái nghiệp đó của mình đó, mà nó từ bây giờ nó sẽ thiết lập cho mình một cái tương lai, một cái tương lai gọi là đương lai thành Phật, tức là một cái tương lai giác ngộ và thành Phật. Thì nếu mà cái tinh thần, cái tâm vô thượng đó mà lúc nào cũng mang cái pháp mà nghĩa là gọi là như hải đó để mà thống lý đại chúng đó, mà đời đời đều làm thế, thế thường hành như vậy, thì chỉ có một cái tương lai thôi, đấy là cái tương lai thành Phật. Thì cái tương lai thành Phật đó có cái nghĩa rằng là mình giải thoát cái sự tu đó của mình, nó đốt cháy hết cái tôi luân hồi sinh tử, đốt cháy hết cái tôi gốc của tam chướng. Cái tôi này nó mới sinh ra nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Đấy, cái tôi này nó làm hết bao nhiêu nghiệp chướng, cho nên rằng là nó phải chịu phiền não và nó thọ quả báo. Nó thọ quả báo cho nên nó cứ như vậy hoài từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên gọi đó là tam chướng, đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Thế thì bây giờ tiêu ba chướng nó đi, mà cái ba cái chướng nó gốc của nó đó chính là cái tôi. Thành ra nếu mà tiêu cái tôi đó đi thì tam chướng mới tiêu, thì bằng cái sự tu. Cho nên mới nói là pháp vô thượng tâm, tức là pháp của cái tâm vô thượng, cái tâm ấy là nuôi một cái niềm vui lớn, nuôi một cái trí tuệ lớn. Cái trí tuệ nhỏ là chỉ có nghĩ mưu mô cho tôi, cái trí tuệ lớn là nghĩ làm cách nào cho thiên hạ thầy đều được. Đó. Cái nghiệp nó là cái sự mà thông lý đại chúng. Thế thì nếu cái người mà thế thế thường hành như vậy trên lý và sự, mà nuôi dưỡng cái tâm gọi là bồ đề tâm kiên cố đó, thì có thể mà duy trì được cái pháp với lại cái tăng như vậy, thì cái người ấy sẽ thành tựu ba cái thứ bảo đó ở trong tương lai. Và khi thành tựu ba thứ bảo đó trong tương lai thì nó gọi là tương lai thành Phật. Đối với lại đạo Phật chỉ có một tương lai thôi. Đối với đạo Phật nói chung, mà đối với lại đại thừa hay là đối với lại giáo nghĩa nhất thừa, tức là giáo nghĩa thầm thâm của Đức Phật, tức là thật thật pháp á, mà không phải là quyền pháp á, thì chỉ có một tương lai, đó là tương lai thành Phật như Kinh Pháp Hoa nói, là chỉ có một bảo sở thôi, chỉ có một Phật quả, chỉ có một tương lai thôi. Không, tương lai đó không phải tương lai A-la-hán, mà cái tương lai đó cũng phải là tương lai của Bồ-Tát, mà tương lai đó là tương lai của sự mà giải thoát hoàn toàn, tức là thành Phật, thành Phật đạo. Thì khi mà thành Phật đạo như vậy thì không có nghĩa là cái tôi mà có ba chướng này thành Phật, mà có nghĩa là cái tôi ba chướng này bị sự tu đốt cháy rồi. Sự tu là một que củi, cái tôi này là một que củi, hai cái đó dùi vào với nhau để phát sinh ra lửa. Thế đó là một cái công dụng của một cái đời sống. Thì đây cái tôi, cái tu thì nó phát sinh ra đại khái, mình có thể nói rằng là nó phát sinh ra một thứ lửa của trí tuệ đó, là càng lúc càng thấy, là càng hiểu đó. Và khi mà càng hiểu như vậy thì là càng hành. Thì khi mà càng hiểu nó thì là càng thâm nhập kinh tạng, mà càng hành nó thì là càng thông lý đại chúng. Mà khi mà hành được như vậy và hiểu được như vậy thì cái tôi chắc chắn không còn. Một khi mà cái tôi vẫn còn thì có nghĩa là không sao thực hiện được cái điều đó hết. Cho nên vì vậy cái điều quan trọng trước nhất anh mới nói là phát vô thượng tâm. Tức là mới phát cái tâm như vậy thì mới dùng cái vô thượng tâm là cái tâm mà mong cầu cho thiên hạ. Dùng cái tâm mong cầu cho thiên hạ mới suy nghĩ ra được những cái giải pháp, những cái phương pháp làm lợi cho thiên hạ. Chuyện đó là logic vô cùng và tất yếu vô cùng. Cũng giống như bây giờ mình đi học một cái môn nào đó thì đầu tiên mình cũng phải phát cái tâm kỹ sư đi thì mình mới học máy móc được. Thế bây giờ mình không có phát tâm kỹ sư, mình học máy móc, mình không có vào, mình phát cái tâm làm bác sĩ đi thì mình mới học thuốc mới được. Còn nếu mình có phát cái tâm bác sĩ mà mình lại phát cái tâm mà võ sĩ mà mình đi học thuốc thì chắc là không thành. Mà nếu mà mình phát cái tâm mà gọi là mà bác sĩ mà mình lại đi học võ thôi mà không có học thuốc thì có lẽ mình cũng không thành. Thành ra khi mình phát một cái tâm gì đó thì mình mới bắt đầu gọi rằng là mình mới bắt đầu tạm thời nói theo cái thuật ngữ thế gian là mới say sưa, mới đam mê, mới gọi rằng là càng ngày càng tìm cầu, càng đi sâu vào. Thành ra phải phát cái tâm vô thượng thì mới có thể vào được một cái gọi là một cái nghĩa, một cái pháp. Phát tâm vô thượng thì mới vào được cái nghĩa của vô lượng, thì mới có thể gánh được vô biên chúng sinh. Thành ra vì như thế thì mình cứ thấy cái yêu nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp mà cứ gom vào trong cái Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì người ta ai cũng thuộc, người nào đi chùa cũng thuộc Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tức là đại khái là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Toàn là vô không. Mà khi vô không như vậy là có cái nghĩa rằng là không có thể nào tính đếm suy nghĩ được. Vô biên, chúng sinh vô biên đều thể nguyện độ. Nếu như vậy thì cái tâm mà thể nguyện độ vô biên chúng sinh thì tâm ấy tất nhiên phải là vô lượng mới có thể độ được vô biên. Thành ra mà muốn độ được vô biên chúng sinh mà tại sao phải độ vô biên chúng sinh? Tại vì chúng sinh nó mang cái nghiệp phiền não nặng ghê lắm. Mà cái nghiệp phiền não của chúng sinh không có ngày kết. Nó chỉ có thể kết khi tính chất chúng sinh của nó mất. Tức là cái tôi chúng sinh này mất. Gọi là một chúng sinh là vừa nhận định ra cái chúng sinh nó có tôi. Còn là chư Phật và chư Bồ Tát đó thì lấy cái pháp đó làm thân, cho nên bây giờ đặt đề ra thì Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Thì Quan Thế Âm Bồ Tát là Đại Bi. Thế Đại Bi là Quan Âm. Còn mà mặt thật của Quan Âm thì không ai biết hết. Chỉ biết rằng là Đại Bi chính là Ngài. Thành ra chúng sinh á thì lấy cái tôi để nhận, còn Bồ Tát lấy cái pháp. Nó nói Văn Thù Lai, Đại Trí, Trí Tuệ. Hay Phù Hiền là ai? Thì Đại Hành. Thế thì khi mà phát cái tâm như thế thì mới diệt được vô biên. Mà chúng sinh á, vô biên chúng sinh mà trời dĩ nó là chúng sinh là bởi vì nó phiền não. phiền não đây là còn nói tắt cho cả ba chướng. À, bởi vì chúng sinh ấy có phiền não là biết ngay chúng sinh ấy có nghiệp chướng và báo chướng. Thành thử ra diệt cái phiền não cho chúng sinh đi. Thì cái phiền não, diệt phiền não cho chúng sinh là diệt cái nghiệp chúng sinh đi. Và diệt cái nghiệp chúng sinh đi, tức là chúng sinh ấy đã được độ. Tức là một chúng sinh mà thật sự đã được độ không có nghĩa là chúng sinh ấy được chúng số, được chư Phật bảo vệ, được chư Phật gia hộ gì hết á. Mà một cái chúng sinh được đắc độ đó là cái chúng sinh ấy không còn là chúng sinh nữa. Thì chúng sinh ấy trở thành một Bồ Tát, tức là chúng sinh ấy trở thành một người có cái tâm lớn, có niềm vui lớn, có cái việc làm lớn. Thì nó không còn là một chúng sinh nữa. Thì bây giờ gọi là Bồ Tát. Cho nên khi chúng sinh mà phát tâm vô thượng thì chúng sinh ấy được gọi là Bồ Tát. Đấy, cái chữ Bồ Tát chỉ có cái nghĩa là một chúng sinh mà phát cái tâm vô thượng. Thì khi phát tâm vô thượng á, thì chúng sinh ấy có thể đoạn vô tận phiền não và độ được vô biên chúng sinh. Và như thế thì khi mà độ vô biên chúng sinh đó, đoạn vô tận phiền não đó, thì chúng sinh ấy đương nhiên là thành tựu vô vô lượng pháp môn, thành ra pháp môn đó, vô lượng thể nguyện học, thành vô lượng pháp môn đấy á, tức là học là gọi thuộc về pháp, mà độ vô biên chúng sinh này đó là gọi rằng là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, tức là tăng đấy, thì mới thành tựu được Phật đạo vô thượng, mới thành được, mới là thể nguyện thành. Thế thì rõ ràng rằng là Đại Thừa Bồ Tát rằng là cái nguyên tắc của Đại Thừa Bồ Tát là phải độ sinh, phải đoạn phiền não để thành tựu vô thực vô lượng pháp môn và để Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đó là tinh thần thật sự của Phật giáo, đặc biệt là mình có thể nói Phật giáo Đại Thừa đấy, nhưng mà đó là tinh thần thật sự. Thế nhưng nếu mình xét nát thì trong tuyệt đại đa số hàng ngũ Phật tử, từ tăng cho đến tục, có mấy ai theo đúng tinh thần của tứ hoằng thể nguyện, tức là thể chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Một đời tu tập của họ bao nhiêu lâu năm rồi, họ để nó trôi, thời gian trôi qua, họ để cho những cái mà xây dựng trong tương lai để mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành không có cơ hội thành, là bởi vì họ để những cái tương cái hiện tại của họ nó trôi đi trong cái nhỏ bé, tức là tôi. Làm sao mà cái vô thượng thành được khi mà ngay cái hiện tại này không có vô biên, không có vô lượng, thì làm sao vô thượng nó thành? Họ vẫn để cái đời sống tôi nhỏ bé này nó trôi đi, và hết đời này vốn của họ chỉ có cái nhỏ bé đó, và đời sau họ tiếp tục nhỏ bé như thế, và vĩnh cửu là nó như thế. Rồi họ có một cái cơ may vô cùng là đụng với lại những cái mà vô thượng, vô lượng, vô biên như vậy của Phật Pháp. Nhưng mà tiếc thay, đó, tiếc thay là có thể nói là như thế, là họ đến được kho tàng, nhưng mà họ không nhặt được một cái gì. Nếu giả sử họ nhặt thì họ quen rồi, họ chỉ đi lượm đồ đồng mà thôi. Còn mà thôi thì đồ bạc, đồ vàng và ngọc ngà thì họ không quản, là bởi vì rằng là họ chỉ ở vùng quê và họ chỉ biết rằng là đồ đồng không à. Rồi họ vác đồ đồng về, vừa nặng mà vừa giá trị chẳng bao lâu. Cho nên họ tụng kinh, họ làm việc thiện một đời, nhưng mà là toàn đồ đồng không. Thành ra chỉ được những cái phúc báo không đủ để mà tiêu tam chướng, bởi vì thiếu cái yếu tố mà rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Và bởi vì thiếu cái yếu tố mà rằng là pháp môn vô lượng thể nguyện học, nếu đủ hai yếu tố đó thì đoạn được phiền não, thì là phiền não vô tận đoạn được. Thì khi mà đoạn được phiền não vô tận mà có thể thành tựu vô lượng pháp môn, mà có thể độ vô biên chúng sinh, thì khẳng định rồi là Phật đạo vô thượng phải thành thôi. Thế cho nên khi vậy thì mình hiểu là cái khi mà gọi là thành Phật thì không có nghĩa là cái tôi chúng sinh này thành, mà lại thành Phật lại là ngược hẳn lại, là cái tôi chúng sinh này bị đốt tan rồi bởi sự tu hành. Cho nên bằng chính sự tu hành, bằng chính sự phát tâm đó, từ từ mình còn cái tôi mà nhỏ bé đó, Đó là từ từ mình không có thấy cái thú vui riêng đó, thú vui nhỏ đó là thú vui nữa, là hỷ nữa. Mình không có thấy cái mà giải trí đó là một cái vui thật sự nữa, mà mình thấy rằng là bao giờ mà lợi lạc chúng sinh nhá, đó là niềm vui. Cho nên rằng là Ngài Phổ Hiền cũng nói với lại Thiện Tài là nếu y y lời Đức Phật đó, đó mà hành á, làm lợi ích cho chúng sinh á, thì công đức vô cùng. Hỏi tại sao? Tại vì khi làm lợi ích cho chúng sinh á, thì chúng sinh vui ghê lắm, chúng sinh hoan hỷ ghê lắm. Và Đức Phật chỉ hoan hỷ bao giờ chúng sinh hoan hỷ. Ngài Phổ Hiền nói như vậy. Và nếu mà là một người mà làm cho chư Phật hoan hỷ, thì là người đó làm đúng chính pháp. Tại vì niềm vui của Đức Phật, tức là sự hoan hỷ của Đức Phật, là một sự hoan hỷ chân chính ghê lắm. Cái hoan hỷ của Ngài là một sự lợi ích của vô lượng chúng sinh. Hành Đức Phật không có hoan hỷ với niềm vui nhỏ. Cho nên không thể nào mà Đức Phật có thể hoan hỷ với sự gõ mõ tụng kinh nguyện cầu cho riêng cá nhân mình dù là suốt ngày suốt đêm. Đức Phật cũng không hoan hỷ đâu. Nhưng mà giả sử mình có buông chuông buông mõ đó ra, mà mình có dấn thân đó, mà phụng sự chúng sinh, mà làm sao để cho chúng sinh có thể được giác ngộ, được hiểu biết, được phát tâm, thì chư Phật hoan hỷ. Cho nên vì vậy mà gọi là trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói đến bảy cái mà pháp cúng dường có thể làm cho chư Phật hoan hỷ, đó đều là cái chuyện mà lợi ích chúng sinh. Là như là mình biết rằng là y lời Đức Phật mà hành, chuyên tu thiện pháp, chịu khổ cho chúng sinh, làm mọi chuyện lợi lạc cho chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào, không lìa Bồ Tát đạo, không quên Bồ Đề tâm, bảy điều đó chư Phật hoan hỷ. Thành ra tại sao chư Phật hoan hỷ thì đó là công đức, là bởi vì mọi cái hoan hỷ của Đức Phật đó là công đức. Thế ra Đức Phật chỉ hoan hỷ khi Ngài hành công đức, tức là khi mà Bồ Tát đạo cũng vậy, hay là chư Bồ Tát khi mà thực hiện được cái công đức á, thì đó là hỷ. Anh ra Bồ Tát không có đi tìm một cái thú vui riêng của mình, vì tất cả những cái thứ đó nó chỉ là nằm ở trong nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Mà rằng là Bồ Tát rằng là chỉ nghĩ đến cái chuyện mà gọi rằng là độ hóa chúng sinh, cho nên mình thấy sinh hoạt của Quan Thế Âm bận rộn vô cùng. Tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cái nơi nào mà cầu cứu khổ thì là Ngài phải xuất hiện để mà cứu khổ. Thế nhưng người Phật tử Đại Thừa họ cũng bị lầm tưởng đi một cái điều rằng là họ nghĩ họ sẽ hết khổ nếu lòng tham của họ được đong đầy thì họ sẽ hết khổ. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì không phải. Không phải như vậy. Mà đối với Bồ Tát là bao giờ họ bỏ đi tất cả những cái nhỏ bé đó, họ hướng tới những cái mà gọi là đại á, cái đó là đại thừa. Họ hướng tới những cái đại, từ hướng tới những cái vô á. Những cái vô đó có cái nghĩa là nghĩa là lớn không thể nào mà đo lường được. Thì họ chấm dứt mọi cái khổ và chúng sinh cũng được vui lây. Anh ra thật sự ra rằng là Bồ Tát cứu khổ không có nghĩa là Bồ Tát làm vừa cái lòng tham của chúng sinh, và Bồ Tát cứu khổ là làm thế nào chỉ bảy chúng sinh quẳng cái tham đó đi. Có quẳng cái tham đó đi thì mới có thể hướng tới cho muôn loài, thì mới có thể bỏ niềm vui nhỏ thì mới có thể có niềm vui to. Anh ra bây giờ nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng là tất cả bao nhiêu người tu học đại thừa mà nếu mà họ không hiểu như vậy thì suốt đời họ không có, họ không biết niềm vui lớn là cái gì, họ không bao giờ được hưởng cái niềm vui của một cái niềm vui lớn, và vì như vậy chẳng có một chúng sinh nào được nhờ họ hết, và vì như vậy họ không xứng đáng đại diện cho Đức Phật, và họ cũng không xứng đáng đại diện cho pháp của Đức Phật. Tại vì pháp của Đức Phật là cái pháp lớn ghê lắm, đại đạo. Pháp ấy là vô lượng pháp môn. là trí tuệ nhị hải, là pháp ấy là có thể quan sát chúng sinh nên dùng thân nào cứu thì hiện thân ấy cứu. Mà nếu mà rằng là tu mà cả ngày chỉ tôi thôi thì làm thế nào mà có thể mà rằng là hiểu nổi cái đạo lớn. Thành ra niềm vui lớn đó không bao giờ họ biết đến và không bao giờ họ được tận hưởng, và chứ đừng có nói là họ có thể hoàn thành, và như vậy thì họ không có công đức. Làm thế nào mà một cái tôi mà nghiệp báo như vậy mà càng tu mà càng lên ngôi cao tột mà có thể thành Phật được, vứt nó đi thì thành, mà ôm ấp nó thì là suốt đời muôn đời là phàm phu thôi. Anh ra tin chúng ta nhớ về trên cái nguyên tắc, nó cũng giống như là phẩm cái chương của ngài Phổ Hiền mà đối thoại với Đức Phật ở trong kinh Viên Giác, nói về cái huyễn thân, lấy cái huyễn thân này tu đó. Lấy huyễn tu huyễn, thành ra coi cái ngã này nó như là một cái huyễn. Rồi ngay đến cái sự tu đó cũng vậy, thành ra dùng hai cái đó hợp lại với nhau đó để mà gọi là nó hiện bày ra cái thật trí. Thành ra càng tu thì cái ngã này càng bị phai tàn, bị mòn dần cho đến bị đốt cháy thành khôi phi yên diệt, không còn để lại một cái dấu vết nào hết của cái tôi này. Thì bây giờ nó gọi là thành đại đạo, tức là thành vô thượng Phật quả. Vì vậy nó thành ra Phật với chúng sinh khác một trời một vực. Cho nên vì vậy ở nơi Đức Phật không còn có một cái, bây giờ mình có thể nói theo cái từ ngữ khoa học hiện tại, không có một cái chút DNA nào của chúng sinh ở trong Đức Phật ấy. Nghĩa là không có một cái tính chất nào của chúng sinh ở trong Đức Phật hết, nhưng mà cái tôi thì là chúng sinh. Đó. Thì vậy thì Phật đó, với cái tôi, Phật không có một cái chút xíu nào của cái tôi khác hẳn à? Hoàn toàn. Từ sự hiểu biết, từ cái sự mà vui cũng khác, xa cũng khác. Đó. Từ hành động, từ tất cả mọi thứ đều, người ta nói theo một cái từ thế gian là cao thượng, nhưng mà thật ra là mình có thể nói là to lớn hơn, cho nên mình có thể nói là tạo lớn hơn đời, cho nên mình có thể nói là niềm vui của Đức Phật là niềm vui lớn. Đó. Gọi là đại hoan hỷ. Đó. Hay là hoan hỷ tạng. Đó. Thì chúng ta thường niệm, cũng có niệm là Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Đó. Thì cái sự mà hoan hỷ của Đức Phật, cái niềm mà vui mà làm Đức Phật hoan hỷ, không phải là cái vấn đề là đem món ăn ngon lên cho Đức Phật mà Đức Phật hoan hỷ, không phải là cúng bất kể một cái gì đó cho Đức Phật mà ngài hoan hỷ, mà theo như kinh Hoa Nghiêm nói, cúng mà gọi là cúng dường tối thượng, nó chính là pháp cúng dường, tức là y giáo phụng hành thì Đức Phật hoan hỷ. Lợi lạc chúng sinh Đức Phật hoan hỷ, vì chúng sinh chịu khổ Đức Phật hoan hỷ, đó. Chuyên cần tu thiện pháp Đức Phật hoan hỷ, không bao giờ lìa Bồ Tát đạo Đức Phật hoan hỷ, đừng bao giờ quên mất Bồ Đề tâm Đức Phật hoan hỷ. Thì như thế đó thì là công đức vô cùng. Thế đó là có thể nói đó là cái cứu cánh, cái mục tiêu mà học Phật. Mà nếu mà chúng ta mà suy nghĩ cho kỹ học thì như thế thì đạo Phật mới cao thượng chứ, như thế mới bảo chứ, như thế mới gọi là bất khả tư nghị, mới có thể gọi là thánh được. Đó. Có nghĩa là chẳng còn một cái chút gì về tôi cả. Cho nên tôi chẳng quản gì tới khổ hay lạc, mà tôi chỉ có quản đến cái vấn đề mà gọi là làm thế nào để cho chúng sinh được lợi lạc, dù tôi phải chịu khổ. Cho nên cái vấn đề mà tôi khổ để cho chúng sinh lợi lạc là chuyện, nó còn là chuyện nhỏ. Thậm chí là tôi vào địa ngục để cho chúng sinh được lợi lạc là tôi cũng sẵn sàng vào, chuyện đó mới lớn. Cho nên là ngạn như ngài Santideva mà nói trong cái tác phẩm của ngài Bồ Tát Thành, ngài nói rằng là giả như nếu mà tôi mà phải mà xuống dưới địa ngục chịu thọ khổ đủ thứ để cho chúng sinh đó được lợi lạc tôi rất là hoan hỷ và vui vẻ để vào, rất là sung sướng vào, hoan hỷ ghê lắm mà không sợ. Nếu nói như thế là có cái nghĩa rằng là dám làm mọi cái chuyện dù là phải đọa địa ngục, nhưng miễn là chúng sinh được lợi lạc. Thì đó là cái tinh thần ngọn đại hùng đại lực của Bồ Tát, của Đại Thừa. Thành ra muốn có đại hùng đại lực đại từ bi như thế thì đương nhiên phải bỏ cái mà tiểu này, cái mà tiểu ngã này, cái tiểu ngã này chỉ có tiểu hùng, tiểu lực, tiểu từ, tiểu bi thôi, chứ không có thể nào có đại hùng đại lực đại từ bi. Cho nên rằng là tôi mà phải hy sinh để cho chúng sinh, thôi 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 đó, cái phước ai nấy hưởng, tôi biết tôi thôi, đó là chứng tỏ cho một cái tinh thần của tiểu. Thế cái tinh thần tiểu nó dễ lắm, là bởi vì cả ngày mình chỉ có cầu cho mình thôi thì biết ngay là tiểu. Cho nên thế mà mình nghe mà mình mà phải cực nhọc một chút, tốn kém một chút, mệt mỏi một chút mà chúng sinh có lợi nữa, thì mình cũng quay lưng lại làm ngơ đó. Giả đò không biết thì tới mấy cái thứ đó hết. Nhưng mà nếu mà cái gì mà có lợi cho mình đó, mà có cực nhọc đó, thì mình cũng xông pha ghê lắm, mà hỏi kỹ chi tiết lắm, và xông pha ghê lắm. Cho nên thì mình cũng thường thấy pháp môn cũng vậy đấy. Nếu bây giờ mà nói những cái pháp môn như thế này là cái thật pháp thật sự nó, mà chư Phật đều là dõng mánh như vậy, có thể là bất kể một người Phật tử nào nghe họ cũng không phản đối được, nhưng mà họ muốn quên, họ cũng xí xóa đi, coi như mình chưa nghe, để mình tiếp tục vô cái mà tôi. Tức là có cái nghĩa là vẫn tin vào cái rằng tôi không cần phải làm gì hết, tôi ngồi tôi niệm Phật rồi Phật đưa tôi lên tỉnh độ, tôi thích cái đó và tôi tin vào cái đó. Và tôi không có hiểu được rằng là không phải cái cõi nó tịnh mà chúng sinh tịnh thì cõi nó tịnh. Cho nên chùa đang yên, đem một tên dở chứng vào trong đó là cái chùa nó náo, chứ không có nghĩa là cái chùa nó yên là đem ai vào người đấy cũng yên đâu. Nó bằng chứng rằng là cũng có đôi lúc đó, người Phật tử nào đó có lúc mà họ vào chùa 10 lần, họ vào 8 lần đó, họ thấy yên đó, mà không có 2 lần họ vào họ nôn nao và họ không yên. Thành ra mình nhớ rằng là đó, cái tâm mới chính chứ không phải cái cảnh nó chính. Thành ra vì như thế đó mà cái tâm nó mới sinh cảnh. Cảnh nó sinh tâm mà tâm nó cũng sinh cảnh, mà tâm nó chính hơn. Tức là có cái nghĩa rằng là thế cái tâm của mình nó tạo thác những cái thứ gì đó thì cái cảnh nó sẽ theo cái tâm của mình. Nên là cái cảnh gọi là y báo và cái tâm gọi là chính báo. Cái chính là cái chính, cái y là cái dựa vào cái chính mới có. Thành ra cảnh thuộc về y báo, tâm thuộc về chính báo. Thành ra vì như vậy bây giờ đang yên, cái tâm này bắt đầu nổi một cái cơn, nghĩa là tà ác nào lên đó, giết người, cướp của đó. Rồi cái rằng là cảnh bị đát tù tội nó xảy ra. Thế như vậy thì rõ ràng là cái tâm nó sinh cái cảnh. Nếu như vậy thì mình cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng là tất cả những cái cõi tịnh của Đức Phật được xây dựng đó, mà nó lại thanh tịnh vô cùng, cho nên nó được xây dựng bằng toàn cái đại không à, nó có xây dựng cái tiểu, nó xây dựng được toàn là những cái bằng những cái tinh thần là, nghĩa là gọi rằng là không còn có cái tôi, cho nên là thanh chúng ở trên đó, Bồ Tát trên nó không có tôi nên không có cái vả, cho nên không có tranh chấp, cho nên rằng là không có chiến tranh, không cần phải có nhà tù, không cần phải có quân đội, không cần phải có cảnh sát, không cần phải có cái gì hết trơn á, là bởi vì trên nó hoàn toàn không có đấu tranh, không có tham sân si, không có sân cho nên không có đấu tranh, không có tham cho nên chẳng có một sự đấu tranh nào nó xảy ra, mà toàn là trí tuệ không, mà toàn là một niềm vui chung và niềm vui lớn, thì nó mới thành tịnh độ được. Còn nếu mà cái con người nó mà làm sao mà tịnh độ được? Bây giờ mình nói cái ví dụ thôi. Bây giờ Nói ví dụ như rằng là Kim Jong Un đi mà cầu lên thiên đường rồi Trump cũng cầu lên thiên đường rồi hai gã đó đều lên thiên đường rồi liệu thiên đường yên không? Đó. Thì nó lại đấu tranh ở trên thiên đường thôi. Kéo nó xuống hạ giới nó đấu tranh, nó xuống địa ngục với nhau nó cũng đấu tranh dưới địa ngục, mà nó lên trên thiên đường thì nó cũng đấu đá ở trên thiên đường. Đó. Trừ phi mà nó bỏ hết tất cả những cái, nó không còn thấy nó là Un hay Trung nữa thì nó mới có thể hòa bình được. Thì nó mới yên được. Khi nào nó thấy nó là đại hỷ. Đại hỷ. Khi nào nó thấy là nó là đại bi hay là đại nguyện thì yên. Còn nếu mà nó thấy nó là nó thì không thể nào mà yên được. Nó lên trên đó rồi nó lại cũng phải chia nhóm. Tức là bây giờ thí dụ như lên trên tỉnh đồ nó thì cũng có nhóm tàu, nhóm ta, rồi nhóm nào đó, thí dụ phải bây giờ nếu mà có Mỹ thì nó cũng có nhóm Mỹ, rồi cũng nhóm tàu, nhóm ta, rồi đây nhóm Mỹ cũng dương cái cờ là Mỹ trên hết, rồi nhóm ta cũng là phản đối là Việt trên hết, đó. Cũng có khẩu hiệu như vậy thì lái đấu đá thôi. Thì nó khi có cái tôi thì nó phải có là xứ sở tôi, nó phải có quyền lợi của tôi, cho nên là tôi là chức nhất, nhóm tôi là chức nhất, là từ cái tôi nó ra. Tịnh độ làm gì có những cái như vậy, Bồ Tát làm gì có những tư tưởng như thế. Thế mà mình lại thích mang những tư tưởng đấu đá lên trên cõi tịnh độ ư? Mình lên nó bị cấm đấu đá, mình chịu không nổi đâu. Mình nói thôi cho con về cái thế giới ta bà để cho con đấu đá cho nó đã, thế rồi bên này bo quá. Đó. Thế cứ phải ngồi yên hoài, không có được đấu đá gì hết. Buồn. Mình đây ngồi buồn buồn, mà thích xem một cuốn phim nào mà nó phải nghĩa là action vào, đánh đấm vào, xong hoặc là một cuốn phim tình cảm nào éo le ngang trái xem mà khóc. Đó. Thì mê thấy là giải trí, thì là giải trí, giải trí. Không có giải trí bằng một cái tinh thần an lạc, thanh tịnh, mà giải trí bằng những cái tinh thần của tham sân si. Lấy tham sân si ra giải trí, mà quen như vậy rồi mà lên trên tình độ nó không có những cái giải trí như vậy chịu sao nổi. Thế đi mà lên trên tình độ là lén Đức Phật đi coi action, bắn chém hay là đi coi phim Đại Hàn, khóc mùi mẫn là nó ví dụ vậy. Thế lén Đức Phật nói rằng là nó ngồi bo quá. Thì mình thấy tất cả những cái giải trí của thế gian này là tham sân si. Tham sân si là nguồn của sự giải trí. Chém giết đánh đấm mưu toan tính toán gì đó thích lắm. Hả? Còn mà tỷ dụ như là có thể xem một lần hai ba cuốn phim như vậy, như là phép mà cinema ở Tây này, người ta coi xong cái phim này người ta nhảy vào đám kia, người ta coi phim người ta coi cả ngày. Nhưng mà người ta đâu có thể nào nghe từ Pháp này sưng dậy, hôm kia nghe từ Pháp cái sưng dậy thì không có đâu. Nghe là ngủ, là ngáp. Nhưng mà nghe mà có mùi tham sân si là tỉnh. Là tỉnh liền à, chuyện đó là sự thật. Có tham sân si lên mới tỉnh chứ. Còn mà cứ êm như vậy nó thì là ngáp. Đấy. Như thế thì mình thấy là cái chất liệu tham sân si nó mạnh như thế nào ở một cái ngã. Cho nên biết là có ba chướng. Nếu mà nó mà nhẹ thì nó đâu có ba chướng được. Thành ra vì vậy người ta thích những niềm vui của tham sân si, niềm vui thuộc về tham sân si, niềm vui của riêng tư, của tôi thôi. Đó. Mình thấy tuyệt đại đa số họ giải trí, không có giải trí bằng bằng đạo, mà họ giải trí bằng tham sân si. Họ không giải trí bằng gọi là hành một cái thiện pháp nào đó, mà họ chỉ giải trí bằng những cái mà gọi là ở cuộc đời nó hưởng thụ tham sân si chắc táng, lấy đó làm giải trí. Anh như vậy thì mình biết là cái bản chất của một chúng sinh hay là bản chất của một cái tôi, của một cái ngã. Thành ra tu hành là không phải để mà làm thế nào cho cái tôi đó lên, cái tôi đó nó lên không được, là bởi vì nó không bỏ được mấy thứ này. Thành ra cái tôi đó nó không thể nào bỏ được mấy thứ này. Nếu nó bỏ được mấy thứ này á, thì cái tôi ấy thành thánh. Mà nếu nó muốn bỏ mấy cái tôi này á, thì nó phải thay thế hoàn toàn, là nó có những cái vui lớn, nó có những cái lý tưởng lớn, nó có những cái hành động lớn, thì nó mới bỏ được cái tôi. Còn thôi không cách gì hết. không còn cách nào khác hơn để người ta có thể giải thoát. Thì đó là cái vấn đề mà thực sự là của Phật Pháp mà các tôn giáo khác không có. Tại vì tôn giáo nào á, thì cũng là cái tôi này lên thiên đường, là cái tôi này được, luôn luôn. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì Niết Bàn của Đức Phật không có tôi, thậm chí tịnh độ của Đức Phật cũng không có tôi. Cho nên có đôi khi tôi kết luận bằng cái câu tôi không có chỗ ở tịnh độ. Tôi không có chỗ ở tịnh độ không có nghĩa là tôi không có chỗ còn mọi người có. Mà tôi không có chỗ ở tịnh độ có nghĩa là bất kể một cái tôi nào cũng không có chỗ ở tịnh độ. Người ta muốn có chỗ ở tịnh độ, người ta phải bỏ cái tôi. Tức là người ta phải phát tâm. Thì khi người ta phát tâm á, thì nói là một chúng sinh mà phát tâm á, thì chúng sinh ấy được gọi là Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đoà, là chúng sinh phát đại đạo tâm. Thành thực ra người học Phật người ta quên cái lý thuyết đó. Có nghĩa là ở trên tịnh độ, lắng nghe cho kỹ, ở trên tịnh độ không có chúng sinh, ở trên tịnh độ chỉ có thanh chúng, chỉ có thanh chúng thôi và Bồ Tát. Thanh chúng là cái hàng dưới, Bồ Tát là cái hàng trên. Chỉ có thanh chúng với Bồ Tát, không có một chúng sinh nào hết. Thế mà họ cứ đòi, họ là chúng sinh mà họ cứ đòi rằng là họ lên cái cảnh giới của thanh chúng và Bồ Tát. Họ phải hội nhập cái đá, họ phải qua một cái hội nhập rồi họ thành thanh chúng, họ mới có thể hiện diện được ở trên tịnh độ. Và muốn thành thanh chúng phát tâm. Thế người tu tịnh độ là họ quên điều đó. Thành ra họ quên, họ cứ lý luận rằng là không cần gì hết, cứ cần như vậy ngồi niệm Đức Phật, thế là cái tự nhiên là sinh này, tự nhiên như lên rồi. Đức Phật không hề hứa như vậy. Đức Phật có nói một câu là với một cái điều kiện là nhất tâm bất loạn, chứ không phải là cứ chỉ niệm 10 niệm mới là vãng sinh, mà là phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là có nghĩa là tại vì cái tâm tiểu, cái tâm tôi á, cái tiểu ngã là cái tâm tôi nó loạn ghê lắm. Nay nó thương, mai nó ghét. Nay nó thèm, mai nó chán. Nghĩa là nó không có tự chủ được nó. Cho nên vì như vậy đó, trước những cái mối lời của nó đuôi mù, tức nó si mê, thành ra nó có thể làm thiện làm ác bất kể. Thành ra vì như vậy cái tâm này nó loạn vô bờ, nó thay đổi, nghĩa là trong từng niệm, nên gọi nó là tâm viên ý mã. Nhưng mà tâm của Bồ Tát nó thì không có loạn. Tâm của Bồ Tát thì khi nào cũng chỉ có nghĩ tới cái pháp mà thanh tịnh, tức là độ sinh và cái việc làm độ sinh. Cho nên vì như vậy nó không có loạn như là cái tâm của phàm phu. Nhưng mà tâm của Đức Phật thì đương nhiên là cái tâm ấy là cái tâm bất động. Tại sao bất động? Tại vì tâm ấy thế thế thường hành. Hành cái gì? Hành tam bảo. Tức là thường phát vô thượng tâm, thường thâm nhập kinh tạng và thường thông lý đại chúng. Luôn luôn, trong từng mỗi một cái hiện tại. Cái hiện tại nó trải dài trong ba đời nhân quả. Có nghĩa là cái hiện tại nó đã biến thành quá khứ. Hiện tại nó đang là hiện tại. Và hiện tại nó đang còn chuẩn bị ở trong tương lai. Thấy đều y như nhau. Không thay đổi. Còn phàm phu nó thay đổi trong từng điểm. Còn Bồ Tát vì thế thế thường hành Bồ Tát Đạo thế thế. Cho nên thế quá khứ thế, hiện tại thế và tương lai thế đều chỉ là Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy tâm của Đức Phật không động. Còn tâm của phàm phu thì lúc thiện lúc ác, lúc vui lúc buồn, lúc sung lúc ngán. Đó. Còn tâm của chư Phật thì đó, thế thế, cho nên là quá khứ thế, hiện tại thế, tương lai thế đều thế. Bởi vậy cho nên biết rằng là tâm của Đức Phật không loạn. Thế thì khi niệm Phật phát cái tâm, phát vô thượng tâm là phát tâm Phật, niệm Phật. Giống như Ngài Triền Ngộ Đại Sư nói mà, lấy cái tâm thì ra niệm Phật, lấy cái tâm có Phật đó, ra niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm Phật có sẵn trong tâm ấy. Lấy cái tâm ấy có Phật, có sẵn Phật, niệm Phật ở trong cái tâm ấy, để sát, để cho tâm với Phật không hai, thì như vậy nhất tâm bất loạn. Còn chúng sinh là lấy tâm đi ra niệm Phật, lấy cái tâm tôi, tâm của tham sân si ra niệm Phật, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con được cái này, Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con được cái kia. Thành ra là đem cái tâm tôi ra niệm Phật, thành ra Phật trở thành tiểu bé nhỏ, Phật chỉ trở thành ra là phụng sự cho những cái tham sân si của cái tôi này. Không phải rằng là Phật ấy ở trong cái tâm của chúng sinh thì hiện ra để làm cho chúng sinh ấy có khả năng độ sinh, để làm cho chúng sinh ấy có khả năng suy nghĩ, trí tuệ. Mà Phật ở trong tâm chúng sinh đó, Phật ở trong mỗi cái tâm chúng sinh ấy chỉ là một vị Phật phàm phu. Vị Phật ấy chỉ biết phục vụ cho tham sân si, chẳng có một tí xíu gì là cao thượng thanh tịnh hết. Thành ra Ngài Triền Ngộ mới nói rằng là người niệm Phật đó phải cứu xét xem mình niệm Phật bằng cái tâm nào. Hãy lấy cái tâm mà có Phật ra. Tâm có Phật, chứ không phải tâm có tôi. Tâm có Phật ra mà niệm Phật. Niệm cái Đức Phật ở trong tâm mình ấy. Để làm thế nào để cho niệm và cái niệm đó của mình đó khiến cho tâm và Phật trở thành một. Nhờ vào cái niệm. Thì đó gọi là niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như thế thì thanh tịnh, thì trở thành từ thanh chúng cho đến Bồ Tát, thì vãng sinh. Chứ không phải là cái kiểu mà gọi là thần quyền cho đến mức độ mà Đức Phật là hô biến. Hả? Tôi chưa từng thấy Đức Phật cầm cái đũa. Thành ra Đức Phật có cái đũa thần để mà khỏ một cái thì là cái người ta thay đổi. Ở Đức Phật vẫn bắt mình phải thay đổi tự tâm. Cho nên tiên quyết vẫn là phát tâm cái đã. Đức Phật không có thể dùng cái thần thông nào để mà làm cho cái người ấy tự nhiên thay đổi. Mà Đức Phật nói là mọi cái sự đó đều phải là tự người đó phải phát tâm. Và tự người đó thay đổi. Thế Đức Phật không có biến hóa người đó. Nếu mà biến hóa được, Đức Phật biến hết rồi. Đức Phật đâu có kẹo đâu. Đâu có cơ phải, nghĩa là tiết kiệm đến độ mà phải để dành lại một số chúng sinh để nó thờ mình chứ. Nếu Đức Phật có những tư tưởng như vậy thì hết thành Phật rồi. Anh do đó, tóm lại đó thì mình phải hiểu một cái vấn đề là khi mà mình biết rằng là đạo Phật là một cái đạo gọi là có thể nói là đại thừa đó, mà tinh thần của đạo Phật cái gì cũng đại hết. Cái đại thừa nói là cố xe lớn, nhưng mà thiệt ra là đại thừa là tại vì là độ tận chúng sinh. Tức là gánh vác hết thời chúng sinh cho nên nó đại thừa. Trong đại thừa đó là có đủ hết. Vì đại thừa như thế cho nên cái từ cũng phải là đại. Đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực. Thì đại từ, đại bi có nghĩa không phải là từ bi lớn, mà có nghĩa là cái từ bi ấy vô biên, vô lượng, vô tận, vô số, vô cùng, vô tận, vô thượng. Thì đó gọi là đại. Thế thì đạo Phật thì như thế, mà nếu mà mình tu tập một cái đại mà mình cứ chỉ có gieo trồng củng cố cho một cái tiểu, thế thì mình đâu có tu cái đại hồi nào, mà lại thiệt thòi lắm. Bao nhiêu cái phúc báo á, dồn hết cho tôi, mà tôi này thì sống nay chết mai, tôi này thì già trong từng cái hơi thở đó, và tôi này nó thì chắc chắn nó là phải bị hủy diệt, sinh lão bệnh tử. Mà bao nhiêu nó đắp cho một cái tôi sẽ chết, thì bao nhiêu đó sẽ chết. Tức là bao nhiêu cái phúc của tôi làm được, tôi đem tôi đắp vào cho cái mà sẽ chết, thì cái phúc đó của tôi nó sẽ chết. Cho nên đối với lại đạo Phật thì bao nhiêu cái công đức có được, đắp vào cho cái pháp, đắp vào cho cái nguyện thế thế thường hành, đắp vào cho cái pháp đó, đắp vào cho cái niềm vui lớn đó, là nguyện cho đó. Trong đời nào, trong bất cứ một cái hiện tại nào, tôi cũng có thể thực hiện được những cái niềm vui lớn để làm cho, nghĩa là nhất thiết chúng sinh được lợi lạc. Thì như thế đó, cái pháp đó nó sẽ trải qua thế thế. Và cái pháp đó là cái pháp không có vô thường, là bởi vì nó gọi là quá khứ thế, hiện tại thế, tương lai thế, nó đều như thế, cho nên cái pháp ấy không hề có lúc tắt, lúc khởi, không hề có lúc nghỉ, lúc lúc làm, không hề có cái vấn đề mà gọi rằng là sinh và diệt nói trên nó, mà nó thường hằng như vậy. Cho nên cái pháp ấy mới là trở thành là một cái pháp mà đại khái gọi là niết bàn, tức là một cái pháp mà tịch tĩnh, bởi vì nó không có sinh diệt, nó không có động tĩnh, nó không có đó, nghĩa là gọi rằng là tịch hay là khởi. Anh ra vì như thế đó, nó luôn luôn thường hằng như vậy, vì vậy nó gọi nó là niết bàn, gọi nó là cái pháp niết bàn, là cái pháp mà không có sinh và diệt. Đấy là gọi bằng một cái từ khác nữa rằng là diệt, ở trong tứ diệt đế, tứ diệu đế đó gọi là diệt, nó là cái niết bàn, tức là cái pháp ấy là cái pháp không có gọi là khởi, rồi không có gọi rằng là diệt. Thì đó là gọi là cảnh đó. Còn cái tâm á, thì là bất động, còn cái cảnh nó thì là niết bàn như thế. Thì đó là gọi là tâm cảnh của cái sự giải thoát mà đạo Phật muốn chỉ bày, và Đức Phật thị hiện ở cuộc đời là muốn làm sao cho người ta đạt được cái mức mà diệt như vậy. Thì đây là cái đạo mà đưa đến cái diệt. Còn cái tập mà đưa đến cái khổ, cái tập mà đưa đến cái khổ là chung quy chỉ vì luôn luôn là ngã. Cái đạo đó là luôn luôn là đại, tức là một cái sự lớn, không còn có cái ngã. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng phải hiểu một cái vấn đề là cái sự giải thoát là cái sự mà có thể nói là loại trừ cái ngã. Nhưng mà loại trừ cái ngã này không có nghĩa là bỏ ngã ra là không có được, là bởi vì mình vẫn dùng cái ngã mà phải loại trừ này, cái ngã hư viễn này, để mà tu, gọi là di huyễn, tu huyễn. Thì dùng cái tu đó mà khiến cho là cái ngã này đó với lại cái sự tu đó nó không còn nữa. Cho nên vì vậy khi cái ngã này cũng không còn, sự tu đó cũng không có còn, cho nên là Đức Phật mới nói là vô tu vô chứng, tức là chẳng có một cái quả gì để chứng. Thì Bát Nhã mới dùng những cái thuật ngữ như vậy. Thế thì mình hiểu càng tu thì phải dùng cái tu đó làm cho cái ngã này nó bị ngạo là mai một đi. Trái lại, đại đa số hiểu lầm là dùng cái tu này để tìm cái lợi cho cái ngã, mà tuyệt đại đa số suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể từ tư duy mà cân nhắc thử xem là có đúng như vậy không. Tức là tôi muốn là Phật pháp đó là sẽ là tiêu hủy cái ngã này đi, hay Phật pháp nó sẽ làm cho cái ngã này thêm kiên cố. Thành ra chư Phật không có cái ngã, Bồ Tát cũng không có cái ngã. Còn nếu cái ngã này thêm kiên cố thì Đức Phật với Bồ Tát là những cái ngã kiên cố vô cùng. Đó là Phật là cũng ngã ghê lắm, nó ngã được còn kiên cố hơn chúng sinh nữa. Ngã nó còn bất khả xâm phạm, ngã đó lại còn hơn, nghĩa là vua của các vua, tức là gọi là còn là quyền uy mà đâm ra thành ra là đại ngã, tức là độc tài chuyên chế ghê lắm. Nhưng mà trái lại thì chúng ta nhìn thấy là chư Phật chư Bồ Tát là hoàn toàn không có một cái mảy may ngã nào hết. Cho nên có thể nói vậy, Đức Phật cái người hủy báng ngài cũng như cái người mà tán thán ngài, ngài cũng bình đẳng. Cho nên ngay chính cả như là Vĩnh Gia Huyền Giác đại sư được coi là thiền tông thất tổ mà nói hả? Mặc kệ cho người ta phỉ báng mình, mặc kệ cho người ta chửi mắng mình hả? Mình cứ coi giống như là người ta nổi lửa đốt trời, người ta tự mệt thôi. Còn tôi nghe đó thì chẳng khác thì là tôi đang còn uống cam lồ vào hả? Tôi càng nghe nó thì tưởng đó là tôi càng thanh tịnh ra hơn, tôi càng có công đức. Đó là lời nói của Vĩnh Gia Huyền Giác trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đó. Thành ra tại sao vậy? Tại vô ngã, cho nên là không có sân si, cho nên không có cái vấn đề là đại khái là thích nghe lời tán tụng và phiền não trước những cái lời chê bai. Anh nói Đức Phật dừng dưng à. Anh ra cái kẻ ủy bán ngài cho đến người mà than thán ngài, ngài cũng nhìn bình đẳng và ngài cũng bình đẳng cứu độ như thường. Đức Phật không có sân hận, Đức Phật không có phiền hà trước những cái tay mà ngoại đạo mà gọi là từ tìm cách giết ngài cho đến rằng là vu khống cho ngài đủ thứ, ngài cũng dừng dưng thôi. Anh ra vì như thế đó thì chúng ta cũng nhìn thấy. Vậy thì cái sự tu của Đức Phật đó là để làm cho cái ngã không còn, hay sự tu của Đức Phật làm cho cái ngã kiên cố ghê lắm. Đừng có ai đụng đến ngã này, nghe không? Ngã này là công đức, ngã này là thế này hay thế nọ. Mà phải suy nghĩ theo một cái lối. Đó. Rằng là cái ngã chỉ là một cái phương tiện để Đức Phật độ sinh thôi. Còn cái pháp đó mới là công đức, chứ không phải cái ngã là công đức. Cái pháp đó công đức. Đức Phật lấy pháp làm ngã, cho nên vì vậy Phật mới công đức. Còn chúng sinh á, thì chỉ có nghĩ tới cái lợi thôi, mà Đức Phật thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là công đức, tức là cái chuyện mà độ sinh á, để làm cho chúng sinh được an lạc, và như vậy thì ngài an lạc. Do đó thì tôi cũng chỉ có mong rằng là mọi người chúng ta thì mình học Phật cũng nhiều, mình nghe pháp cũng lắm, nhưng mà đại khái rằng là cái những gì mà tôi nói hôm nay đây đó thì thật sự ra rằng là nó khá là hiếm lắm, tức là có nghĩa rằng là mình ít có nghe pháp mà theo cái lối như thế này đó, theo một cái phương diện như vậy, như là tôi mới nêu lên. Nhưng mà mình suy nghĩ, mình cứ suy nghĩ lại hai cái vấn đề mà tôi nói, mình cứ ngồi suy nghĩ cho kỹ đi. Phải chăng á, Phật Pháp này đó, Phật Pháp đó, có một cái công năng là loại trừ cái tham sân si của cái ngã, tức là loại trừ cái ngã. Còn hay là Phật Pháp nó sẽ làm cho cái ngã này thêm kiên cố, hoặc là cái Phật Pháp để làm cho cái ngã này suy yếu đến cùng cực cho đến không còn. Chỉ còn Phật Pháp. Anh ra khi cái ngã hợp lại với Phật Pháp á, thì Phật Pháp nó Phật thanh tịnh hóa cái ngã từ từ, cho đến rằng là mới đầu Phật Pháp 50%, ngã 50%, về sau Phật Pháp 75%, ngã còn 25%, rồi cho đến rằng là từ từ Phật Pháp 99%, ngã còn có 1%, và cuối cùng Phật Pháp 100%. Thì nó là giác ngộ. Hay ngã có Phật Pháp để rồi thì cái ngã nó càng khống chế và chi phối cái Phật Pháp đó. Đó. Cho đến rằng là pháp chỉ còn có 1%, ngã đến 99%. Thì mình cứ suy nghĩ ngược lại. Thế thì cái ngã càng mạnh á thì tham sân si càng to đấy. Cái ngã càng yếu thì tham sân si nó càng phai tàn và lượt lạc. Đó. Như thế thì mình mới có thể quyết định được là vậy thì cái cách tu của mình nó là như thế nào, và rồi thì con đường giải thoát nó thực sự là như thế nào. Tôi cũng mong rằng là mọi người chúng ta ở đây tương đối là nếu mà chúng ta có được cái nhân duyên đối với lại Bồ Tát Đạo đó, thì đó là một cái điểm mà hy hữu người lắm trong cái thời buổi mà gọi là mạt pháp này, mà người ta hầu như là loại bỏ Bồ Tát Đạo ra khỏi cái sự tu hành, thay vào đó là chỉ bằng cái chúng sinh đạo, tức là làm thế nào để cho chúng sinh được lợi như cầu an cúng sao, cầu an giải hạn, rồi kia hốt bạc hốt tiền, rồi còn mấy tín dị đoan hay không thì không cần biết, mà chỉ cần biết rằng là đó là nguồn lợi thì làm thôi, làm theo thị hiếu của chúng sinh đó mà, thì đó là gọi là chúng sinh đạo. Còn Bồ Tát Đạo thì chỉ có nhắm đến cái vấn đề là làm thế nào để cho người ta bỏ đi, thay vì người ta cúng sao giải hạn để cho người ta được yên thì người ta hãy làm cho chúng sinh yên. Người ta cả ngày đêm cầu nguyện Đức Phật giúp cho người ta được an lành. Đức Phật thì ngày đêm thì khuyên người ta là cố gắng làm cho chúng sinh được an lành. Nhưng mà người ta lơ cái lời khuyên của Đức Phật, người ta chỉ có nhắc Đức Phật cái lời cầu mong của người ta là Phật hãy làm cho con an lành. Phật nói con hãy cố gắng làm cho chúng sinh an lành. Người ta nghe. Thành thử ra trong cái đời mạt pháp này không phải là Bồ Tát Đạo là một cái dễ được nghe hay là dễ nói được, hay còn nói đến cái chuyện là nói và nghe còn khó chứ phải hướng đến cái chuyện là làm hay thực hành. Và giờ thực hành được rồi mà lại nói gì đến chuyện là thế thế thường hành. Một đời này thường hành cũng là chuyện là khó khăn ghê lắm, đừng nói là thế thế. Nhưng mà nếu mà một khi mà một đời này mà thường hành mà phát tâm thì mới hy vọng là thế thế nó thường hành. Với hai nữa, ít ra thì chúng ta cũng chắc cũng có cái nhân duyên nào đó với Bồ Tát Đạo thì chúng ta mới có thể trong cái kiếp này chúng ta mới có thể có cái duyên nghe, có cái duyên biết, có cái duyên hành, có cái duyên làm. Còn nếu không thôi là hoàn toàn vô duyên, chắc chắn như vậy. Thì mong rằng là cái duyên ấy ở nơi chúng ta nó đời đời không có khi nào bị quên lãng, lúc nào cũng thường hành và đem đến cái sự mà lợi lạc cho hết thảy chúng sinh, trong đó có vô lượng đời cha mẹ của chúng ta, cũng như là thân bằng quyến thuộc, cũng như là các vị sư trưởng, cũng như là các chúng sinh ân, những ân nhân mà chúng ta mang ân đó, thì chúng ta sẽ đều trả hết những cái ân đó bằng một cách thôi, đó là hành Bồ Tát Đạo. Thì chúng ta mới mong cái chuyện mà rằng là báo ân, tức là trả ân. Còn không thôi thì một đời tu hành chỉ tôi thì không có trả ân, chứ đến cha mẹ trả ân cũng xong, chứ đừng có nói cha mẹ một đời hiện tại, chứ đừng nói là cha mẹ nhiều đời. Còn nếu bằng cái tinh thần mà thực hiện Bồ Tát Đạo này thì chúng ta sẽ trả ân được nhất thiết phụ mẫu, nhất thiết chúng sinh, nhất thiết sư trưởng, và làm chư Phật hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.